Okay. First of all, that my greetings. Okay.
Dạ, thầy gửi lời chào đến đạo tràng mình ạ.
And every day is special.
Thầy thấy rằng ngày nào cũng là một ngày đặc biệt.
Now you have memorized the four points, isn't it?
Đạo tràng mình đã học thuộc lòng 4 điểm then chốt của thiền định về tính không chưa ạ?
Isn't it? I asked them to memorize, isn't it?
Yes, you did motion.
Okay, very good. You memorized them 50%. You already got the map of the emptiness, okay?
Nếu mình đã học thuộc lòng 4 điểm then chốt này thì mình đã nắm được trong tay 50% của cái bản đồ thực hành về tính không.
On the 50%, you can read in liberation path.
50% còn lại đều được viết trong giải thoát trong lòng tay.
And still, if you don't get it,
Và nếu như mình vẫn đọc xong sách mình vẫn không hiểu được
then recite the Manjushri Buddha mantra.
thì hãy tụng chú Đức Phật Văn Thù.
If still you don't get the Manjushri mantra, go 100,000, go 1,000,000.
Và nếu tụng chú Văn Thù mà vẫn không hiểu được những gì trong sách viết thì tụng 1.000 lần rồi tụng 1.000.000 lần.
This is the biggest mistake, okay? This is the how they treat like that. Biggest mistake.
Và nếu mình làm theo những gì thầy vừa nói thì tụng chú 1.000 lần, 1.000.000 lần thì đó là lỗi lầm lớn nhất mà mình có thể mắc phải.
Up till now, reciting the Manjushri Buddha, no one understand emptiness. Future will be not understand that. That is not the right way, okay?
Bởi vì hiện tại những người đã và đang tụng thần chú Văn Thù, những người đó vẫn không hiểu tính không. Và trong tương lai những người định dạng những người khác có tụng chú Văn Thù nhiều cách mấy họ cũng sẽ không hiểu tánh không nếu chỉ dựa vào tụng chú.
Because it is people like to believe that very easily, because that's very easy trap. It is like a scam, okay?
Người ta tin vào năng lực của thần chú để hiểu được để đạt được sự chứng ngộ bởi người ta tin bởi vì những cái điều đó thực hành quá dễ dàng nó trở thành cái bẫy đối với những người chuộng cái đường đi dễ.
So that's why the many masters go and they talk about lots of the thing, not the reciting the mantra number of the times, number one. Number two, they just ask them to meditate, meditate without the proper the teaching of the understanding. Biggest mistake is that. First important thing is you have to understand the whole the structure very clearly. That is the most important first step. Okay?
Nên có những phong cách truyền bá phương pháp thực hành rất là sai lầm. Phong cách truyền bá sai lầm thứ nhất là khuyến khích người tu chỉ tụng thần chú mà thôi. Đó là phong cách sai lầm thứ nhất. Cách sai lầm thứ hai là khuyến tu bảo những người đệ tử hãy về thiền định nhưng mà lại không hướng dẫn trong thời thiền phải thiền cái gì cho những phải thiết lập cái gì trong 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 tâm mình vào thời thiền mà cho nên để thực hành thiền có hiệu quả trước hết phải học cái đã, phải học giáo lý, phải hiểu rõ toàn bộ cấu trúc của đường tu thì mới có thể thiền được.
You got it? So
Mình
that's why the number one most important thing is first to understand. That is the four point you memorize it. Okay. Now the number, did I explain of the first point?
Last year, last time you asked the class to search for the self in the
Okay,
first
very
part.
good. Now the here the most understand the first point, okay? First point that you have to understand that the self. Then understand search for the self. Now that it when you have to go more deeper way. When you think about I, how does it you grasp the I? When someone tells you are the liar, then when you think that I didn't tell the lie, but why you call me the liar? Then you hold the I. These two holding the I have the very big difference.
Cho nên trước hết á, mình trong cái điểm then chốt thứ nhất thầy đang nói về điểm then chốt thứ nhất là xác định cái gì phải được bác bỏ. Tại vì khi mình nói đến tính không á thì mình phủ định cái gì thì bước thứ nhất mình cần xác định đối tượng bị phủ định thì mới có thể thiết lập được tính không. Thì trong bước thứ nhất này mình phải xác định cái tôi mà cái ngã mình phải phải bác bỏ. Thầy lấy thí dụ là thí dụ như bình thường nếu không có vấn đề gì xảy ra mình đang rất là bình tĩnh rất là thư thái thì cái ngã của mình á mình không có quan tâm nó trình hiện như thế nào, mình cũng không có chấp ngã vào những lúc mình đang bình thường. Tuy nhiên khi có một người đến đến vu cáo mình là kẻ trộm, thực tế mình lại không có ăn trộm, thì lúc đó cái cách mình chấp vào cái ngã của mình đó, nó bất thình lình nó thay đổi, mình cảm thấy rất là tức giận. Và ngay thời điểm đó mình phải nhận ra được cái cách mình chấp cái ngã đó như thế nào. Mình nói là tôi không có lấy, ví dụ như vậy, thì cách tôi mình sử dụng trong trong tình huống đó, mình bám chấp vào cái tôi đó như thế nào, thì mình phải nhận ra được và mình xem cái tôi đó nó hiện diện ở đâu.
So, Richard, what you say, like a bình thường or something like that, what does that mean? Nor it means a normal.
Because bình thường means normally when
No.
no one criticize us.
Sorry?
Bình thường means normal.
Normal, isn't it? Yeah. I thought that, yeah, normal. Yeah, bình thường. Okay. Yeah, okay. Okay, so yeah, that is okay. So that is how you have to do. Okay, this time the most important thing is that because when you have to understand that these are two self inside, always remember that. Okay, one is the self, really the existed one. None is a non-existent self. There's a two self that makes us so confusing.
Ở đây mình phải phân biệt hai cái ngã, nó mình phải phân biệt hai cái ngã. Một cái ngã là nó có tồn tại, và một cái ngã không có tồn tại.
Maybe we should say the bình thường tuổi, isn't it normal?
Yes, cái tôi mà cái ngã mà nó có tồn tại á, chính là cái ngã trong cái cuộc sống bình thường của mình, lúc mà mình không có cảm xúc rất là mãnh liệt, ví dụ như khi bị người khác chỉ trích, lúc mà mình sống bình thường không ai đụng gì đến mình, thì đó là một cái ngã có tồn tại, mà có tồn tại.
Yeah, this is the most the toughest point here. This is the people always get the confusing is there. So that is the point with the way you people all get confused, that the normal I and the non-existent I. Okay, that's the independent. I will call it the very independent, non-existent. Okay, fake I and the normal I. Okay, these two, when you can differentiate it, then the selflessness is very easy. When the selflessness, when you understand that is emptiness. So that's why the most of people get stuck the differentiating the two self, the existed self and the non-existent self. So that's why a lot of the great, the philosophers and a lot of the great masters all could not differentiate it. So let's say the I is not exist, things are not exist, everything is not exist.
Ở đây điều cực kỳ quan trọng, toàn bộ nội dung của điểm then chốt thứ nhất là phân biệt được sự khác biệt giữa cái tôi hiện hữu độc lập, mà tức là cái tôi không hiện cái tôi hiện hữu độc lập, tức là đối tượng cần phải bị bác bỏ, và cái tôi bình thường nó hiện hữu trên phương diện quy ước, tức là trong sách ghi là trên phương diện quy ước, cái tôi quy ước. Thì nếu như không phân biệt được giữa hai cái tôi này á, thì mình không có cách chi mình tu đúng được vô ngã. Bởi vì nếu nếu như mình phủ định cả hai cái tôi này, mình phủ định cái tôi mà tồn tại độc lập á, tức là đối tượng cần phải bị bác bỏ, nếu mình phủ định đó xong rồi mà mình không biết được sự khác biệt giữa hai cái tôi này, mình phủ định luôn cái tôi mà hiện hữu bình thường, cái tôi mà hiện hữu quy ước á, thì lúc đó còn lại là gì? Sẽ không còn lại gì cả, thì mình sẽ rơi vào một cực biên gọi là không có gì tồn tại cả, mình sẽ đi sai đường. Cho nên rất là nhiều người triết gia, những hành giả thời xa xưa không biết được ranh giới của sự phủ định. Nếu mà đã phủ định xong cái tôi hiện hữu độc lập rồi, lại đi tiếp phủ định luôn cái tôi quy ước, thì sẽ không còn lại gì cả và người đó đã đi sai đường.
You got it? So that's why the Lama Tsongkhapa differentiates so well, and that's why the Lama Tsongkhapa is considered like a crown of the old of Tibetans, the scholars. So that's why the Lama Tsongkhapa prayers, no? When you're saying the Missima, at the last two words, they're saying the crown of the, like a crown jewels of the older scholars of the Tibetan, crown jewel of the older great Tibetan masters. So Lama Tsongkhapa considered like that because mainly he could differentiate the two of the self, existed self and the non-existent self. Okay.
Cho nên chính tổ Tông Khách Ba là đạo sư tiên phong trong trong việc chỉ ra được sự khác biệt giữa cái tôi quy ước, tức là mình cái tôi không 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 nên bị phủ định, và cái tôi hiện hữu độc lập, tức là cái tôi cần phải bị bác bỏ. Đạo sư Tông Khách Ba là người chỉ ra rất rõ ranh giới giữa hai cái tôi này. Chính vì vậy mình nếu mình tụng bài bài Miksema thì câu kệ cuối cùng đã tôn xưng ngài Tông Khách Ba là vương miện của tất cả các học giả nơi xứ tuyết, bởi vì ngài Tông Khách Ba chỉ rất rõ chỉ ra rất rõ ranh giới giữa hai cái tôi này.
To differentiate that, first you understand the way how you differentiate, then you have to meditate. Just so what if you repeat it, nothing will happen. First you have to learn it, then you have to meditate. Okay, so first you learn the theory, and then what you have to meditate, then I will tell you. Okay.
Cho nên các bước thực hành điểm then chốt thứ nhất này là, thứ nhất mình phải học hỏi kinh điển để biết rằng có sự khác biệt như thế giữa hai cái tôi, cái tôi hiện hữu độc lập và cái tôi quy ước. Sau đó mình phải bắt đầu đưa đưa những giáo lý vào thực hành, mình phải tìm cách nhận diện cho được mình bám chấp vào cái tôi hiện hữu độc lập như thế nào, và mình dửng dưng đối với cái tôi quy ước như thế nào. Khi đó thì mình phát hiện ra cái cách mình hành xử đối với hai cái tôi này khác nhau như thế nào. Từ đó mình mới phát hiện ra cái cách mình để phủ định cái tôi hiện hữu độc lập.
I'll ask you the one question for you. Who cheated you the most?
Mình hãy đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình: người kẻ nào cái kẻ lừa dối mình nhiều nhất?
Yourself. You cheated yourself the most.
Bản thân mình là cái người lừa dối mình nhiều nhất.
How many years back what you think the right? Then you think it's a wrong. Today you think the wrong. Tomorrow you will think the right. If the one person tells us something that which is not right, you will tell that person is a liar. You are telling yourself a lot of the false things in the so many times. So you are the cheated most by the yourself.
Có những điều nhiều năm trước chúng ta cho là đúng, bây giờ mình nghĩ lại mình thấy mình cho rằng những điều đó là sai, và ngược lại có những điều nhiều năm trước mình cho là sai, mình nghĩ bây giờ mình cho rằng những điều đó là đúng. Rồi khi mình đã cho điều nào đó là đúng mà có người nói với mình điều đó sai, thì mình lại chỉ trích người kia chính là một kẻ nói dối. Cho nên cái quan điểm mình cứ thay đổi liên tục như thế, và điều đó chứng tỏ là mình là cái kẻ mà dối gạt bản thân mình nhiều nhất.
Why you think today right, tomorrow wrong, tomorrow right, the other? Why it's happening? Because you are the confused yourself. Because you are not knowing that your true self. You are confused by yourself, yourself.
Tại sao mình có lúc mình cho rằng điều đó là đúng, rồi một thời gian sau mình lại đổi ý, mình nghĩ đó là điều đó là sai? Bởi vì mình hiện tại không có khả năng phân biệt được hai cái tôi, một cái tôi quy ước và cái tôi hiện hữu độc lập, và cho nên mình bị cái tôi hiện hữu độc lập đó nó lừa dối mình.
You want to know who you are, very easy way.
Nếu mình muốn thực sự khám phá bản thân mình là ai thì có một cách đơn giản.
Keep your ID card front of the you, then you will know who you are.
Mình cứ suốt 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 ngày mang theo cái thẻ căn cước, nhìn vào đó hoài thì sẽ biết mình là ai.
Okay, so yeah, okay. So now the thing is that here that is happening. Okay, so that's why now you're the selflessness to understand it. First, you have to understand that there are the two self you are grasping. Sometimes you're seeing that the right one, sometimes you're seeing that the non-existent self. That's why you are confused with these two things.
Và điều đặc biệt mình phải chú ý là bây giờ mình đã được học là thực tế thì có hai cái tôi nó hiện hữu, có hai cái tôi như thế, một cái tôi quy ước và một cái tôi mình cho rằng nó hiện hữu độc lập. Thì trong những cái buổi cuộc đối thoại hàng ngày á, mình dùng chữ tôi để xưng hô là về chính cái định danh của mình á, thì có lúc mình ngầm định cái chữ tôi mình dùng á đó là cái tôi hiện hữu độc lập. Rồi có những tình huống khác mình thậm chí mình không biết luôn, có những tình huống khác cái tôi đó chỉ đơn thuần là cái tôi quy ước mà thôi. Làm cách nào để mình phát hiện được lúc nào mình dùng cái chữ tôi để ám chỉ đến cái tôi hiện hữu độc lập, và lúc nào mình dùng cái chữ tôi trong câu nói của mình ngầm ám chỉ đến cái tôi quy ước, mình phải nhận ra được những thời điểm khác nhau đó.
Richard, can you hear me well?
Yes, Roger, very clear.
Okay, very good. Can you see I'm moving, no?
Yes, it's very clear.
Okay, very good, very good, very good. Because I'm in the not in monastery, other place, so I'm not so sure. I'm just worried about my internet connection. Okay, very good. Okay, now did you understand everyone?
Mình có hiểu chỗ này thầy vừa nói không ạ?
Wow, very good, very good. Did you understand, no?
À, mình có hiểu hết không ạ?
Buddha took 50 years, but here in the I'm in the 15-20 minutes you can understand.
Someone asked me to explain a little bit about the normal eye, the conventional eye.
First you have to know there's a two eye, okay, then later comes that, okay, don't hurry, okay.
Nên nếu mình muốn biết thêm về cái tôi quy ước thì thầy nói rằng trước hết mình biết rằng có hai cái tôi như thế đã, một cái tôi quy ước và một cái tôi mà mình cho rằng nó hiện hữu độc lập, mình chấp rằng nó hiện hữu độc lập. Thì sau này thầy sẽ giải thích thêm cặn kẽ về hai cái tôi này.
Okay, first you just understand there's the two things. Okay, up till now, what you understand?
Thế thì cho đến hiện tại thì mình hãy chia sẻ là mình hiểu được cái gì.
Okay, up till now you understand that's really great. Okay.
Cho nên cho tới hiện tại nếu mình hiểu được và không có nghi ngại gì á, là về vấn đề có hai cái tôi như thế này, thì nó cứ có hai cái tôi như thế bên bên trong mình á, thì hiểu được tới đó là tốt rồi cho tới thời điểm hiện tại.
Now we go to the second level. What is that existed one is self and which is the not existed self?
Bây giờ mình đi tiếp vào một bước sâu hơn. Thế thì cái tôi nào vừa có và cái tôi nào không?
This is the very tricky part. I can only tell you the how to go and look into it. You have to meditate that you have to start searching it.
Bây giờ giữa hai cái tôi, cái tôi quy ước, tức là cái tôi có tồn tại, và cái tôi mà mình chấp rằng nó hiện hữu độc lập, tức là cái tôi không tồn tại, thầy có thể nói cho mình cái phương pháp để xác định hai cái tôi này, nhưng mà mình hiểu được tới đâu là phải do tự thân mình vận dụng các phương pháp này trong thiền định.
I can only teach you how to find that. I can only teach you up till there. Then you have to meditate. Then you have to look into it. Okay?
Ở điểm này thầy chỉ có thể hướng dẫn cho mình phương pháp, tức là hướng dẫn cho mình sự khác biệt giữa hai cái tôi này ở trên câu chữ, để biến nó thành trải nghiệm thực thụ của mình nhất định phải thực hành thiền định.
You know that Gishil Dharamba, there's a 6-year exam we have to give, okay? Very tough exam. After you finish the old studies, then you will have to give the 6 years exam. Very tough exam, okay?
Mình biết rằng để hoàn hoàn tất được bậc học và Geshe La Rambha ở theo theo truyền thống bên bên tu viện, thì sau khi học hết tất cả các giáo lý rồi thì sẽ có 6 năm ròng rã để làm bài kiểm tra, tức là đi thi trong suốt 6 năm trời.
So what happened is the one happened is that when the Geshe Laramba exam, they are giving the 6-year exam. So one of the Lama was giving the exam and he didn't know what to write. So then the what to write, he's confused and the examiner feel quite helpful and he secretly teach what to write. Huh?
Thì có câu chuyện kể về thầy kia đi thi mà không biết trả lời như thế nào ở trong cái kỳ thi đó. Thế thì cái giám thị, cái thầy thầy giám thị coi thi mới gọi là lén nhắc bài cho cái thầy đi dự thi đó.
When he was secretly teaching the how to write, the Lama asked him, give the pen to the examiner and asked him to write down.
Nhưng mà cái thầy mà dự thi á, đến mức là khi mà đã được nhắc bài rồi á, mà còn không không biết ghi xuống như thế nào, lại lại đưa cái bút cho cái thầy giám thị á, nói thầy giám thị chép cái câu gì là giải đáp xuống giùm mình.
Okay, so it's same thing like that. It will not. It is like that. Okay, when I teach you the how to get up till there, you have to meditate. Up till certain level, I can teach you. No, up till then the, you have to go your own through meditation and the realize. Okay.
À, cũng ý hệt như vậy, thầy ở đây thầy chỉ là người hướng dẫn cho mình cái bản đồ hoặc là cái phương pháp để tiếp cận được cái trí tuệ về tánh không. Còn thiết lập được cái trí tuệ đó trong tâm mình có được hay không, mình nhất định phải đưa những gì thầy dạy vào thiền định. Thầy chỉ giúp được mình tới một cái giới hạn nào đó thôi, thầy không có thể thay mặt mình thiền định được đâu.
Now here, the what you have to do is the most important thing is that you have to understand that there's a true self, okay, existed self or non-existent self. Here, what you have to do is that do like that, okay. When you think I want to drink the water, I want to go, that is the really the thinking about the existed self, right self. When someone told you that you are a liar, you are a thief, then you will think I didn't steal, and the, you call me thief, then you will hold the I as the very strong, very independent. That is a non-existent self.
Bây giờ đây là phương pháp để xác định được hai cái tôi, phân biệt được hai cái tôi. Thí dụ như khi mình trong giao tiếp mình nói rằng tôi đi uống nước hoặc là tôi đi đến này nơi nào kia, thì trong những cái tình huống đơn giản bình thường như thế, thì cái chữ tôi mà mình dùng trong hai câu tôi đang uống nước và tôi đi đến chỗ này đến chỗ kia, thì đó chính là cái tôi quy ước. Là cái tôi quy ước đó nó có hiện hữu trên phương diện quy ước. Lúc đó mình phải xác định cái chữ tôi trong hai câu đó đó là cái tôi quy ước. Rồi vào một tình huống khác, khi có người cáo buộc mình ăn trộm mà sai sự thật, tức là mình không có ăn trộm nhưng mà người ta cáo buộc mình ăn trộm, khi mình tìm cách mình giải thích, mình nói rằng là tôi không có ăn trộm, và với một cái cảm xúc rất là mạnh, cảm xúc bị giống như bị ức chế vì bị vu khống, thì lúc đó mình chấp vào cái tôi rất là mạnh cùng với tất cả những cái cảm xúc nó phát sinh, thì cái tôi trong cái câu trong cái lời giải thích của mình là mình không ăn trộm chính là cái tôi hiện hữu độc lập. Tức là cái tôi mình cho rằng nó hiện hữu độc lập, nhưng mà thực tế thì cái tôi hiện hữu độc lập đó không có tồn tại. Cho nên mình phải phân biệt được cái tôi hiện hữu độc lập không có tồn tại và cái tôi quy ước có tồn tại.
Okay, from you, Richard, you got it? So here the what you have to do, okay? Hello. Yeah.
Yes, monsieur.
Okay, there's a two kind of the self, okay? So that you have to know that two kind of self, okay?
Nên mình bây giờ mình hiểu được chỗ này rồi, thì phải tìm cách xác định được trong lúc mình dùng cái chữ tôi để ám chỉ bản thân á, thì lúc nào đó là cái tôi quy ước mà lúc nào đó là cái tôi dối gạt không có tồn tại.
Okay, then the two kind of the self, that is what he, okay, so that is the two kind of the self, okay, so existed and the non-existed one, okay.
Nên mình phải xác định cho được và phân biệt cho được hai hai cái ngã, tức là hai cái tôi, một một cái ngã có tồn tại và một cái ngã hoàn toàn không tồn tại.
Okay, what is the existed and the non-existed self? No, what is the existed and non-existed self? Here, the what you have to know. Okay, what is the existed and a non-existent self? So here, the when you look at the yourself, when you look down the yourself, and now you have to look there. When you think that I want to drink the water, look at that, the how he grasps the self. Then the when you look when you think that the okay when you think that when you generate the anger moment that before you will feel that he or she hurt me. Me. Then you will hold the self as a very independent self, as a not depending on anyone, like very solid self, you have the feeling, then you will develop the negative emotions.
Bây giờ mình đi một bước sâu hơn nữa, không chỉ mình xác định được lúc nào mình đang dùng cái tôi nào trong giao tiếp, mà mình còn phải xem cái tâm mình bám chấp vào hai cái tôi đó theo hai cách khác nhau như thế nào. Thí dụ Khi mình nói tôi đang uống nước á, thì mình quan sát xem mình nhìn cái tôi đó theo cái kiểu gì, và mình có bám chấp vào cái tôi đó rất là mạnh hay không, hoặc là mình không quan tâm cái tôi đó nó tồn tại như thế nào khi mình đơn giản nói rằng tôi đang uống nước. Rồi khi mình ở một tình huống đối lập, khi mình phát sinh sân hận, mình phát sinh phiền não, giả sử khi có người vu khống mình thì mình cảm thấy rất là giận dữ. Rồi ngay cái thời điểm mình phát sinh cơn giận á, mình bất thình lình cái cảm giác về cái tôi của mình á, nó hiện lên cực kỳ mạnh mẽ. Và với một cái cảm xúc phiền não như thế, cái tôi đó nó trồi lên rất là mạnh theo một cái cách mà rất là có thật, và mình có cảm giác như cái tôi đó nó tồn tại độc lập mà không phụ thuộc vào bất cứ một không cần bất cứ một cái nguyên nhân, một cái nhân duyên nào khác. Cái tôi mà trong lúc trong cơn giận đó nó vẫn có thể tồn tại một cách độc lập. Thì
Nhiều
mình chấp vào cái như thế nào thì mình cần phải phân biệt hai cái cách mình nhìn nhận hai cái tôi.
you got it.
Mình hiểu không ạ?
Wow, very good. Okay, now what you have to do is sometimes it will be first initially a little bit difficult to that, but you have to look inside quite a number of the times. Okay, look inside that, then it will become a little bit more clear later. Okay.
Cái thời gian đầu á, lúc mà mình bắt đầu chập chững đi 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 tìm sự khác biệt giữa hai cái tôi này á, thì nó khá là khó. Nhưng nếu mình liên tục mình duy trì thực hành á, dần dần mình sẽ phát hiện được cái quá trình mình phân biệt hai cái tôi này sẽ dễ dàng hơn.
Most important thing is to keep the liberation palm and read it very properly, okay? Without studying, you will reach nowhere, okay? Without studying this, you will reach nowhere. Just closing the eye and just thinking one point again and again, never reach the emptiness at all, okay?
Điều cực kỳ quan trọng là phải đọc đọc tới đọc lui phần tính không trong dạ thất lần tây, và hiểu cặn kẽ tất cả mọi ngõ ngách trong phần này của sách. Nếu như mình không có học giáo lý á, mình không có chịu nghiên cứu giáo lý á, thì điều chắc chắn là mình sẽ không đạt được bất cứ chứng ngộ nào trong phần tính không này cả. Đó là điều chắc chắn.
Some people told me the leverage palm with them is quite difficult.
Có một số học trò chia sẻ với thầy là cái lời văn cái phần phiên dịch của sách Dạ Thất Rồng Tây trong tiếng Việt á, thì khá là khó hiểu.
You feel difficult. It's
Mình đọc
very difficult. And the English is not that difficult. I don't know with them is how they translate,
sách đó trong tiếng Tây Tạng và tiếng Anh thầy thấy đều khá là dễ hiểu. Thầy không biết khi mà phiên dịch sang tiếng Việt có vấn đề gì hay không.
Because the biggest mistake is how you translate in the Vietnam is so tough and these words, no? Then I think the common people make so difficult to understand.
Bởi vì nếu như mà phiên dịch kinh điển qua tiếng Việt mà dùng những chữ khó thì người mới học sẽ hoàn toàn thấy bất lực, đọc không hiểu gì cả.
Okay, so terms, no? So anyway. So maybe let's see that if you find so difficult, maybe I have a one idea.
Nếu mình thấy đọc sách Dạ Thất Rồng Tây bằng tiếng Việt quá khó thì thầy có cái cách này.
Liberation palm in the English version, translate in the chat GPT to the AI in the Vietnam is make it easier, okay, that emptiness palm.
Nếu mà mình thấy cái bản sách Dạ Thất Rồng Tây tiếng Việt bán trên nhà sách khó hiểu á, thì mình thử kiếm cái bản tiếng Anh rồi mình kêu AI phiên dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, để xem mình đọc xem nó có dễ hiểu hơn hay không.
Isn't it, Richard?
I haven't tried
Okay. And yeah. And can you just stop the recording?
before. Mình tạm ngừng ghi âm ạ.
And otherwise, you can do one thing. After all my teaching, they have the recording and they will.
Bây giờ mình tạm.
Okay, so that's the thing. Okay, that's what okay, that is what you have to do. Okay.
Nên mình hãy nỗ lực theo nhiều cách khác nhau để hiểu được bài giảng ạ.
Okay, now you have to meditate. No, what you have to meditate, do you know?
Bây giờ đến phần thực hành thiền về đoạn này thì mình biết phải thiền như thế nào không ạ?
You got it, no? What you have to meditate clearly, no?
Mình đã nắm được phải thiền như thế nào về đoạn này không ạ?
Yeah, okay, that is a very clear, no? What you have to meditate, you got it very clear, no? So that you have to do, okay?
À, nên những gì mình thiền là cần phải xác định được cái cách mình nhìn nhận hai cái tôi khác nhau như thế nào.
Yeah, okay. So now that you meditated and sometimes that you feel like you don't know what to meditate, later on slowly that you will get more and more clear, okay?
À, bây giờ sau khi thầy ban hướng dẫn rồi mà mình sẽ thời gian đầu có lúc mình sẽ thấy mình không phải biết thiền cái gì trong các thời thiền, hoặc là những lúc mình muốn thực hành tĩnh không mình không biết thiền cái gì. À, tuy nhiên nếu mình ôn tới ôn lui nhiều lần, mình nỗ lực mình làm nhiều lần, thì dần dần mình sẽ nhận ra mình nên thiền cái gì.
Okay, so that is how normally happens, and this week you have to meditate, okay?
Và cái điều đó gặp khó khăn thời gian đầu á, thì rất là thường 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 gặp, mình không có gì phải lo. Cho nên bắt đầu từ tuần này mình hãy thiền về tính không.
Have one question.
À, thầy có một câu hỏi.
What is the most important among the today's the class? What is the most important?
Thì trong buổi học hôm nay á, mình tóm lại đâu là điều quan trọng nhất của buổi học hôm nay. Mình có biết không?
15 to the 18 the Dalat, okay, that's 15 to the 18, okay, 15 to, yeah, 15 to the 18 the Dalat retreat trip, okay, remember that, okay, that's the most important, okay.
Và điều quan trọng nhất của buổi học hôm nay là cái chương trình ở Đà Lạt từ ngày 15 tới ngày 18. À, thầy nhích lên ngày 15 cho an toàn ạ. À, từ ngày 15 tới ngày 18.
Okay, that remember that. If you that remember, then fine. Okay, today's the class. Okay, already you learned today's class main point. Okay.
À, nếu như nhớ được Đà Lạt 15 tới 18 tháng 1 mà quên hết phần còn lại thì cũng không sao đâu. Nhớ được Đà Lạt 15 18 là đủ rồi.
Okay, and that if you remember that, then you feel like you understand the today class main point. Okay.
Thì chỉ cần nhớ được điều đó là mình có thể cảm thấy được là mình hiểu hết toàn bộ bài học hôm nay rồi.
Okay, you got it. Okay. So that's the main point. Okay, what you have to do. That's the main point. Okay, today's the main point that what you have to do. Okay. So now that this week you meditate. Okay, what you have to meditate is now what you meditate. The see, there's the two or the three that the how you grasp the self. First, that's why that you develop the thought like a thinking of the I. Then you see the how you see the I, how you grasp the I. Then sometimes when you think that someone hurts you or you feel like I very solid. Very independent eye, that is the wrong eye, okay?
Cho nên thầy tóm tắt những gì mình phải 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 thực hành thiền, đó là mình phải xác định được mình chấp vào hai cái tôi theo hai cách khác nhau như thế nào. Trong cái trong trong những cái hoạt động bình thường không có vấn đề gì, về không có cảm xúc quá mãnh liệt á, thì cái tôi mình dùng á, nó hiện lên như thế nào trước tâm mình có chấp nó hay không, rồi thậm chí mình có quan tâm là nó có hiện hữu hay là không, vân vân, mình chấp nó như thế nào, mình xong rồi mình ghi chú lại. Rồi trong những cái tình huống rất là kịch tính, ví dụ như có người vu cáo mình và khiến cho mình nổi giận, rất là mình khiến cho mình rất là ức chế khó chịu trong người, thì cái tôi đó nó bất thình lình nó trồi lên rất là chắc thật, và mình nghĩ rằng cái tôi đó nó hiện hữu độc lập. Thì mình quan sát xem mình chấp vào cái tôi đó như thế nào, thì nhưng mà mình phải nên biết rằng cái tôi hiện hữu chắc thật độc lập đó là cái tôi sai lầm, cần phải bị bác bỏ. Nhưng mà trước đó mình phải xác định được là mình chấp vào cái tôi đó như thế nào.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, so there you got that, no? Okay, so that is the thing. Now the here we are talking about today the first point, okay? Today the first point, the object to the refuse. What is the object to the refuse? That the wrong self, non-existent self is the object to the refuse. Moment when you can refuse it, you realize the selflessness. That's all.
Và khi mình đã xác định được cái hai cách khác nhau mà cái tâm mình nhìn nhận hai cái tôi đó, Và mình bắt đầu tập trung vào cái cách mình chấp vào cái tôi sai lầm, cái tôi hiện hữu độc lập á, thì mình vẫn thường hay nói cái từ chấp ngã. Thì cái từ chấp ngã ở đây chính là chấp vào một cái ngã không có thật, tức là một cái ngã hiện hữu độc lập mà về bản chất nó không có thật. Thì ở ở cái điểm then chốt thứ nhất này là xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Thì đối tượng cần phải bị bác bỏ ở đây chính là cái tôi sai lầm. Một khi mình đã xác định được cái tôi sai lầm đó rồi và mình bác bỏ nó, thì mình ngay lập tức hiểu được vô ngã, và chỉ đơn giản là vậy thôi.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, that's what you have to do. Okay, that is the true self. No thinking the how the self is the grasping. Now, the most important part of the here, the meditation is now you go to the second point.
Ở đây trong quá trình thiền định, mình sẽ đi vào bước thứ hai trong quá trình thiền định.
What is the second point?
Ở đây bước thứ hai là gì ạ? Determine the set of all
Set of the old what? Possibility.
possibilities.
Okay. Set of the old possibilities, and now you have to look at that the non-existent self. How we if it exists, then you have to then you have to go to second point, then you have to go to self is a body or self is a mind. Okay, now the another question comes on.
Bây giờ mình xong điểm then chốt thứ nhất là mình đã xác định được, mình đã nhận diện ra được, mình đã nhìn thấy được cái tôi sai lầm rồi. Về bản chất nó không có hiện hữu, nhưng mà mình chấp nó sai lầm, mình cho rằng nó có hiện hữu. Bây giờ mình sang điểm thứ hai, mình phân tích cái tôi sai lầm đó. Mình bắt đầu đặt đặt ra một câu hỏi: nếu như cái tôi sai lầm đó nó có hiện hữu, thì nó cùng một thứ với cái thân của mình, hay là nó cùng một thứ với cái tâm của mình?
So now the here the main point is that always remember that emptiness point of which you have to follow.
Pardon
Emptiness point which you have to follow the emptiness view of the Nagarjuna. Okay, remember that this is a one important thing.
à, cho nên mình phải luôn nhớ trong 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 đầu mình lúc thiền định đó, là mình có bốn điểm then chốt về tính không, phải không ạ? Thì mình trong quá trình thiền định mình phải biết rõ mình đang ở điểm nào.
So that's why you have to look at the book and the Liberation of the Palm. Now it talks about that two things. Now how it talks about the how the I mean the Nagarjuna view and the how you have to base on the Nagarjuna view. Okay.
Thì phần thiền định về tính không này, giải thoát rồng tây giải thích rất cặn kẽ theo theo tư tưởng của ngài Long Thọ, và sách cũng hướng dẫn cho mình cách áp dụng tư tưởng của ngài Long Thọ lên quá trình thiền định của mình.
You got it? Now the here the one important thing is that here it talks about the four point and this is the mainly base of the Lama Tsongkhapa's because of the he had the direct visualization Manjushri Buddha and from Manjushri Buddha he got that these of the four points of the how to meditate the emptiness. Okay.
Bốn điểm then chốt mà mình đã học thuộc lòng á, đến từ tổ Tông Khách Ba. Trong quá trình thiền định về tính không, tổ Tông Khách Ba đã có được linh kiến trực tiếp từ ngài Văn Thù, và bốn điểm này được truyền trực tiếp đến tổ Tông Khách Ba từ Đức Phật Văn Thù.
So that's why the earlier than the there are the few important points are here. So maybe few important points are here. So that maybe you have to really memorize the something. Okay.
Ở điểm này có một vài giáo lý quan trọng chúng ta cần phải học thuộc lòng.
So the important point is here that these are the four points of the way of the meditating the emptiness is one the Lama Tsongkhapa got it from the direct visualization of Manjushri got instructed to Lama Tsongkhapa. Then Lama Tsongkhapa meditate. Then he realized the emptiness. Okay.
Trong quá trình thực hành thì tổ Tông Khách Ba đã gặp trực tiếp được Đức Phật Văn Thù và nhận chỉ giáo về bốn điểm này. Tổ đã đưa vào thực hành thành công và hướng dẫn lại trong giải thoát rồng tây.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
You got it, no? So that's why the here the one important thing you should know the one thing here, okay? One thing here, the one important thing is that when you are meditating on the emptiness, okay, when you are meditating the emptiness, first thing is that when you are meditating, sometimes you got a little bit, like a little bit, I mean, that could not got it. Then you visualize the merit field in the prayer, merit field that to bless you to gain the and meditation on the emptiness to go well. Then visualize merit field and visualize the days and that merit for the like a dissolve into you. Okay, then you gain the wisdom to realize the emptiness. That you have to do meditate. Then again you meditate. Then again meditate the merit field that you have to do. Okay.
Ở trong thời thiền về tính không của mình sẽ có lúc mình gặp chướng ngại, tức là mình thiền cảm thấy rất là bối rối mà không biết cái thời thiền của mình nó đang đi về đâu, thì lúc đó mình hãy tạm ngừng thiền định và quán tưởng ruộng phước, mình khẩn cầu ruộng phước ban ân phước cho mình để vượt qua chướng ngại trong thiền định về tính không, và mình quán tưởng từ ruộng phước tuôn chảy xuống tất cả những cái ân phước và thấm nhập vào con người mình. Khi mình khẩn nguyện với ruộng phước xong như vậy rồi thì mình quay trở lại tiếp tục thời thiền, và nếu như gặp chướng ngại quá khó lần nữa thì tiếp tục quán tưởng ruộng phước, vân vân.
So Lama Tsongkhapa got the emptiness view based on the Nagarjuna. Okay, Nagarjuna view is followed by the Atisha and the Lama Tsongkhapa. Okay.
Cho nên tất cả những kiến giải về tính không của Tổ Tông Khách Ba đều đều rất tương hợp với những tư tưởng tính không mà do Ngài Long Thọ đã giải thích từ trong quá khứ.
You got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, that's the main point. Okay. Then the today that this week you have to meditate that. Okay.
Nên tuần này mình hãy thiền về tính không theo các bước thầy đã hướng dẫn hôm nay.
Okay, that's the today you will meditate and if you find any difficulties in meditation, then you may visualize the merit field and the prayer. Okay, then meditate. Meditation is and this the merit field you go together. Okay, this week.
Và trong lúc thiền quán về tính không, mình hãy nhớ luôn luôn nhớ kết hợp với khẩn cầu ruộng phước. Bất cứ khi nào mình gặp chướng ngại, cứ đang trong thời thiền gặp chướng ngại thì chuyển sang khẩn cầu ruộng phước rồi tiếp tục thời thiền, vân vân.
Okay, together.
Cho nên mình không thể nào quên ruộng phước trong lúc thiền quán về tính không.
Okay, thank you. And today I'll stop here. Okay, come
Thank
on,
you.
come on, come on. Hang up, light, darker.